Hồi 93, đánh nhau dưới nước. Âm Cơ cười lạnh, ngươi đừng mong khiêu khích ta, giết ngươi là việc dễ dàng như ta phất cái bàn tay, tại sao ta phải vất vả quần với ngươi cho phí sức? Tiểu Phi thốt, có một việc chẳng bao giờ bà biết được, nếu bà không thả tại hạ ra, vĩnh viễn bà không biết được. Âm Cơ lấy làm lạ, việc gì? Tiểu Phi điềm nhiên, Hùng Nương Tử không có ở trong chiếc tủ này thì lão ta ở đâu? Điều bí mật đó chỉ có mỗi một mình tại hạ biết, trên thế gian này chẳng có kẻ thứ hai nào biết đâu, mà dù có biết, kẻ đó chẳng bao giờ nói với bà. Chàng thốt với giọng thản nhiên, thực ra chàng hồi hộp vô cùng, chàng đang lo sợ nếu Thủy Mẫu Âm Cơ không hiếu kỳ thì chàng cầm chắc cái chết rồi. Chàng tháo mồ hôi lạnh, bởi đó là cái cơ hội tối hậu của chàng, miễn là Âm Cơ bằng lòng mở cửa tủ cho chàng bước ra thôi, bước ra là có hy vọng thoát nạn, còn hơn bị nhốt như thế là vô vọng. Ngờ đâu Thủy Mẫu Âm Cơ không hỏi mà cũng không nói gì. Lâu lắm chàng nghe chiếc tủ nhích động, nhưng rất khẽ. Kế tiếp có tiếng mở một vật gì đó, chừng như là một cánh cửa bí mật. Bà ướm thử chiếc tủ, bà gọi đồ đệ bên trong cánh cửa đó. Bà cất tiếng, khiêng cái tủ này bỏ giữa đáy hồ. Mệnh lệnh đó hết sức kỳ quái đối với người nhận lệnh. Tại sao bà lại bảo quăng chiếc tủ áo của bà xuống hồ? Bọn đệ tử hoài nghi, xong có nàng nào dám hỏi gì? Chúng đáp, vâng. Âm Cơ thốt, vô luận trong tủ có tiếng động gì, các ngươi cũng không được nghe, biết chưa? Bọn đệ tử đáp lại, vâng. Tiểu Phi không nói năng gì cả, chàng biết Thủy Mẫu Âm Cơ muốn sao là làm vậy, nói rồi là làm liền, chẳng bao giờ đổi ý. Như vậy chàng còn nói làm chi nữa? Bất quá chàng giận cho số phận mình quá đen thôi. Trên đời nếu có một nữ nhân không hiếu kỳ, điều đó phải là một sự lạ, bình sinh Tiểu Phi chưa hề gặp, mà có thể chàng cũng không tưởng là có. Bây giờ chàng không cần tưởng, chàng cũng gặp một người. Rồi chiếc tủ cũng được khuân đi. Không lâu lắm Tiểu Phi thấy nước chảy vào, dĩ nhiên qua khe hở bên trên nóc tủ. Chàng bị dìm trong nước như ước nguyện, nhưng là cái ước nguyện thử thách. Nước lần này không gieo cảm giác mát lạnh cho chàng. Chàng còn thì giờ đâu mà nghĩ đến cái mát lạnh đó, mà nghe qua cảm giác. Nước sẽ lấy tính mạng của chàng. Chàng có thể trầm mình suốt ngày trong nước, nhưng phải được tự do cử động. Ở trong một cái tủ kín, con người có tài năng cũng bằng thừa, cá cũng chết đừng nói là người. Chàng chết như vậy, còn ai biết tại sao mà chàng chết? Mà có ai biết chàng chết đâu, thiên hạ sẽ cho rằng chàng mất tích. Thế thôi, bất giác chàng thở dài lẩm nhẩm. Nước, nước, ta có đối xử bất nhân bất nghĩa với ngươi đâu, tại sao ngươi lại bất nghĩa với ta? Chàng gọi nước bằng thủy huynh, áp lực của nước càng lúc càng nặng. Tiểu Phi không nhìn thấy gì, song chàng biết chắc tủ đã vào sâu trong lòng hồ rồi. Bỗng áp lực của nước nhẹ lại, rồi nước từ trong tủ rút ra, chiếc tủ được khuân trở lại vào phòng bà. Thủy Mẫu Âm Cơ bảo, để đó rồi đi hết đi. Bình, chiếc tủ được đặt lại xuống mặt nền, chúng đặt mạnh tay quá, gần như buông, làm Tiểu Phi bị dội. Bọn đệ tử rút lui rồi, bên ngoài không còn tiếng động nào nữa. Chàng nghe rõ tiếng thở dài của Thủy Mẫu Âm Cơ, càng phút càng gấp. Điều đó chứng tỏ bà bị kích động mạnh. Tiểu Phi mỉm cười, cao giọng, tại hạ biết, thế nào bà cũng thay đổi chủ ý. Nếu tại hạ chết đi, vĩnh viễn bà chẳng biết Hùng Nương Tử ở đâu. Thủy Mẫu Âm Cơ hỏi cộc lốc, hắn ở đâu? Tiểu Phi điềm nhiên, có thể lão đã chết, có thể lão còn sống, có thể lão ở tận phương trời, có thể lão ở quanh đây. Bà muốn tại hạ cho bà biết, chỉ còn có mỗi một cách thôi. Âm Cơ cười lạnh, cho ngươi ra khỏi tủ. Tiểu Phi vẫn điềm nhiên. Tuy Tài Hạ không làm nghề thương mại, song ít nhất cũng biết qua nghề đó phải có qua có lại, nghĩa là có cần mua thì mới có bán, có bán là vì có người mua, đó là công đạo. Cái tin Tài Hạ sắp cho bà biết đây quý giá vô cùng, song không quý bằng sinh mạng một lưu hương. Bà phải đổi một lưu hương để lấy cái tin đó. Chắc là bà không muốn, mà Tại Hạ thì chẳng cần tiền. Âm Cơ chặn lại: chứ ngươi muốn sao? Tiểu Phi tiếp: thả Tại Hạ ra xuông như vậy là bà lỗ, là một việc bất công bình. Tại Hạ muốn công bình, đề nghị một cuộc đấu giữa bà và Tại Hạ để bù vào chỗ thiệt hại. Bà thả Tại Hạ ra nếu bà thấy thiệt hại, nếu bà hối tiếc, bà có thể sát hại Tại Hạ trở lại. Âm Cơ lạnh lùng: có giao đấu là ngươi cầm chắc cái chết. Tiểu Phi cười lớn: bà cho rằng Tài Hạ sợ chết? Làm người ai không phải chết, cho nên dù chết cũng chọn cái chết sướng chứ. Tài Hạ sống sung sướng quá rồi, Tài Hạ hưởng quá nhiều rồi, Tài Hạ muốn chết oanh oanh liệt liệt. Âm Cơ không nói gì. Tiểu Phi tiếp: nếu bà không dám động thủ thì thôi vậy, Tài Hạ không thể cưỡng ép bà. Nếu Tài Hạ đổi lại là bà, tuyệt đối chẳng bao giờ Tài Hạ cho lưu hương ra khỏi tủ. Âm Cơ không nói gì. Một tiếng cách vang lên bên ngoài chiếc tủ. Âm Cơ lạnh lùng thốt: cửa tủ mở rồi đó, người bước ra đi. Nhưng người nên nhớ, bước ra ngoài là bước đến cái chết, một cái chết vừa gấp vừa thảm. Tiểu Phi thở phào lẩm nhẩm: tạ ơn trời, tạ ơn đất, chung quy bà vẫn còn là nữ nhân, bà vẫn còn một điểm hiếu kỳ. Một nữ nhân mất cả hiếu kỳ về tung tích của người tình thì thiên hạ phải đại loạn. Âm Cơ cao giọng: hắn thực sự đã chết hay còn sống? Hắn thực sự ở đâu bây giờ? Tiểu Phi điềm nhiên hỏi: bà hy vọng là lão chết, bà hy vọng là lão sống? Chàng vừa thốt vừa xô cánh cửa tủ bước ra. Thốt đến đó bỗng chàng ngưng lại, chàng sững sờ. Âm Cơ trước mặt không giống Âm Cơ lúc đầu. Âm Cơ lúc đầu là con người độc bộ trong võ lâm, là cung chủ Thần Thủy Cung, mỗi cử động, mỗi lời nói đều có oai phong, thần sắc luôn luôn tỏ lộ sự tự tin. Trước mặt bà không ai không sanh lòng tôn kính. Âm Cơ bây giờ là một nữ nhân bình thường, như muôn ngàn nữ nhân khác, như bất cứ nữ nhân nào khác. Đôi mắt sáng như sao, giờ mơ màng với tình cảm dâng trào, vẻ oai nghiêm đường bệ biến thành khẩn trương kích động. Tóc bà rối bù lên, y phục bà nhàu nát. Điều đáng lưu ý nhất là đôi tay bà run cực độ. Tiểu Phi không lường nổi bà biến đổi nhanh chóng như vậy, biến đổi quan trọng như vậy. Một cung chủ oai hùng biến thành một nữ nhân bình thường, một con người biến đổi quan trọng và nhanh chóng như vậy, hẳn trong khoảng thời gian ngắn đó đã trải qua những thống khổ phi thường. Tiểu Phi bất nhẫn buông tiếng thở dài thốt: không ngờ bà dành cho lão ấy một mối tình thâm hậu như vậy. Như lão biết được tình bà, có lẽ cuộc đời của lão đã chuyển hướng từ lâu, hướng về con đường sáng. Rất tiếc vĩnh viễn lão không thể làm sao hiểu được. Thủy Mẫu Ôm Cơ nắm chặt hai tay: hắn vĩnh viễn. Tiểu Phi lại thở dài: nếu lão biết được trên thế gian này còn có người yêu lão đến mức độ dám chết sống với lão thì chắc chắn là lão chưa vội ra đi. Bà đối xử với lão như vậy, lão lại đáp lại bằng một thái độ lững lờ. Lão có ra đi đó cũng là sự thường, bởi lão phải ra đi, lão còn mặt mũi nào ở lại dương trần nhìn bà. Thủy Mẫu Ôm Cơ rung chuyển toàn thân. Bỗng bà cười lạnh hỏi: ngươi định dùng lời ủy mị nhiễu loạn tâm thần của ta, cho ta hủy bỏ sự giao thủ? Tiểu Phi mỉm cười: thực sự Tại Hạ cũng có ý vậy đó bà ạ. Nhưng từ bao lâu nay Tại Hạ không nỡ lừa gạt một người đang oằn oại vì niềm thương tâm dày vò, nhất là người đó lại là một nữ nhân. Âm Cơ run run giọng: có phải ngươi giết hắn? Tiểu Phi cười khổ: bà nghi là Tại Hạ. Chàng thở dài tiếp: ai giết lão bây giờ bà cũng chưa nghĩ ra sao? Âm Cơ lại rung động toàn thân, cơ hồ bà không đứng vững. Trong phút giây này, bà phảng phất trở nên già quá, giọng bà ảm đạm vô cùng. Bé con, tại sao ngươi lại làm thế? Tiểu Phi gằn từng tiếng. Tại sao nàng phải làm thế? Bà phải hiểu, cần gì bà hỏi nàng hay là hỏi ai? Âm cơ của quạng đôi tay như tìm một vật gì đó, bám víu cho khỏi ngã. Có lẽ bình sinh đây là lần đầu tiên bà bị kích động mạnh, hơn hẳn hứng một làn sét quét ngang đầu. Bà không chịu nổi sự kích động, thử hỏi trên đời có ai đủ sức lực mà chịu nổi. Tình cảnh của bà đáng thương thật. Rất tiếc, tình cảnh của bà thuộc loại bất chánh thường. Thành ra, thương thì có thương, mà tán đồng thì Tiểu Phi không tán đồng được. Có bao giờ ai chấp nhận một sự hoang đường? Và sự tình của bà đúng là một chuyện hoang đường. Không tán đồng, chàng nên cười bà chăng? Chàng thở dài tiếp. Tại hạ không hề nghĩ là phải nhiễu loạn tâm thần bà. Nhưng tại hạ biết chắc, trong hiện tình, bà không muốn cùng ai giao thủ, mà tại hạ thì cũng chẳng thích thừa cơn nguy của người. Bởi bà đã mất bình tĩnh rồi, là bà lâm nguy. Nguy vì bà phải giao đấu một mất một còn với tại hạ. Bỗng Âm Cơ vươn mình, đứng thẳng lưng, lạnh lùng thốt. Giết ngươi, không cần đợi đến lúc tâm tình lắng dịu, ngươi cứ xuất thủ. Tiểu Phi hỏi, hiện tại bà có thể giao đấu được sao? Âm Cơ cười lạnh, ngươi khỏi phải lo cho ta, hãy lo cho ngươi là hơn. Chỉ cần ngươi chịu nổi đúng 10 chiêu của ta thôi, là ngươi cũng xứng đáng được người đời tặng cái tiếng hùng. Tiểu Phi mỉm cười, bà có cái khẩu khí cao ngạo quá. Câu nói buông dứt, chàng lao mình tới như mũi tên rời đường dây cung. Chàng biết muốn thắng đối phương chỉ còn cách là hành động nhanh, càng có nhiều hy vọng. Hành động nhanh, chàng mới giành được tiên cơ. Chiếm được tiên cơ, chàng mới hy vọng thắng thế. Do đó, chàng xuất thủ với tốc độ không thể tưởng. Ngờ đâu, chàng vừa tiến công, Âm Cơ với bàn tay, một đạo kình lực kỳ dị từ bàn tay bà vút ra, ngăn chặn chàng như bức tường chắn ngang lối tiến. Kình lực đó như sóng cuộn, lượn trước qua, lượn sau tới, tới nhanh liên tục. Sóng biển tràn bờ cũng chưa mạnh chưa nhanh bằng. Đừng nói là giành tiên cơ, Tiểu Phi có muốn đến gần bà cũng không được. Chàng đinh ninh là Thủy Mẫu Âm Cơ và Thạch Quan Âm đồng nhất dạng, chỉ bằng vào thân pháp ngụy dị và chiêu thức kỳ bí mà uy hiếp đối phương, cho nên chàng mới áp dụng đấu pháp thần tốc định giành tiên cơ. Cũng nhờ đấu pháp đó mà chàng thắng Thạch Quan Âm. Ngờ đâu võ công của Thủy Mẫu Âm Cơ quả là độc đáo trên giang hồ, không giống với võ công của bất cứ môn phái nào. Điều đó rất dễ hiểu, bởi hầu hết anh hùng trong thiên hạ đều luyện võ trên mặt đất. Riêng bà lại tập luyện dưới nước, cho nên lực lượng của bà cũng như những lực lượng của nước, tuy nhu hòa song kín đáo, tuy mềm song kiên cố hơn núi. Áp lực của nước, trên đời có vật gì ngăn chặn nổi? Một giọt nước có thể soi lủng thềm nhà, một biển nước có thể cuốn băng tòa núi lớn, nói chi đến lâu đài thành quách, nhà cửa xóm làng. Từ cổ chí kim, nói đến cái họa, không ai là không sợ họa hồng thủy. Nước có thể vào lọt bất cứ nơi nào, miễn nơi đó không là khối. Nếu là khối, nước lại cuốn đi. Lực lượng của nước là lực lượng vô địch. Tiểu Phi phát giác ra, nước là một vật đáng sợ nhất trên đời. Nước là cái gì vô tình nhất trên đời. Thủy Mẫu Âm Cơ xuất thủ vô tình, thân hình của bà vẫn y nguyên chưa hề biến cải. Kình lực của bà cuốn đến, dồn bức Tiểu Phi, cơ hồ chàng không thở nổi. Chàng thay đổi thân pháp mấy lượt, song với tư thế nào cũng vậy, chàng không làm sao lướt tới được một bước. Thay vì dùng công lực lướt tới, chàng lại dùng công lực chịu chôn chân tại chỗ, cho khỏi bị kình lực đối phương hốt đi, quăng về phía hậu. Chàng cố gắng cách nào cũng không làm sao đến gần Âm Cơ được. Chàng thở dài, bây giờ tại hạ mới biết tại sao trên giang hồ ai ai cũng sợ bà. Vô luận là ai, giao thủ với bà đừng mong chiếm được ưu thế, chứ còn cái việc thắng cuộc thì lại là điều nằm trong mộng. Chàng nói xong lại biến đổi thân pháp, biến đổi luôn 7-8 lượt. Chàng biết có đánh ra một chiêu thức nào, chung quy cũng chỉ là làm một cái việc thừa. Xong chàng cứ đánh, cứ đổi thế đánh ra liền liền. Đánh biết là vô ích, tại sao chàng đánh mãi? Chẳng qua chàng bắt buộc phải đánh. Nếu chàng dừng thân pháp, thủ pháp, thì áp lực từ thủy mẫu âm cơ cuốn tới, ép dồn chàng khó chịu vô cùng. Âm cơ lạnh lùng hỏi: Người đã đánh ra được bao nhiêu chiêu rồi? Có biết không? 47 chiêu đó. Như vậy ta đã nhường ngươi đúng 47 chiêu, không hề hoàn thủ. Ngươi thấy đã đủ chưa? Xuất thủ 47 chiêu mà đối phương không phản công, ngươi còn sử dụng bao nhiêu chiêu nữa? Tiểu Phi mỉm cười: đủ lắm rồi, bà xuất thủ đi. Thủy mẫu ông cơ hỏi: Ngươi có thể chịu đựng được mấy chiêu? Tiểu Phi lắc đầu: Làm sao biết được điều đó hả bà? Có thể là tại hạ chịu không nổi một chiêu, có thể tại hạ chịu nổi 700-800 chiêu. Âm cơ cười lạnh: Nếu ngươi chịu nổi 700-800 chiêu của ta, không cần đủ 10 chiêu, ta cũng cho ngươi đi thong thả. Tiểu Phi điềm nhiên: Bà không hối hận chứ? Thủy mẫu âm cơ quát: Tiểu tử ngông cuồng, tiếp nhận chiêu thứ nhất của ta đây. Bàn tay vung lên, bà đánh ra một chưởng. Trước chiêu chưởng vô cùng lợi hại đó, đối phương không thể nghinh đòn, mà bà cũng không phương thoái tránh. Cũng như một người bị quăng từ bờ ra giữa dòng sông, nếu lùi lại chẳng khác nào buông trôi theo dòng, để cuối cùng bị nước cuốn về biển cả. Chỉ còn cách là lướt tới, lướt để vào bờ, lướt không nổi cũng phải cố lướt, bởi chỉ còn có cách duy nhất đó thôi. Nhưng lướt tới tuy có hy vọng sống sót, chàng làm sao mà lướt nổi? Một người rơi xuống biển, có ai thả mình ra khơi? Khi thấy bờ, tự nhiên phải lội vào bờ. Lội vào bờ là làm cái việc con dã tràng xe cát. Sóng biển tràn vào, cuốn người đó theo. Nước dợn nhồi lên dội lại, sóng tháo trở lại khơi. Trong cái đưa vào đẩy ra đó, người ấy thay vì vào gần bờ, chẳng những càng phút càng xa bờ, lại còn mệt lả. Tiểu Phi giành thủy tính, tự nhiên chàng phải biết rõ điều đó lắm. Vậy mà chàng lại lùi. Tại sao chàng lùi? Chàng mất dũng khí, tiến tới cầu sinh sao? Tuy không hy vọng, song chẳng còn cách nào hơn. Tại sao chàng không làm theo cách đó mà lại lùi? Lòng chàng đã lạnh rồi, chàng buông trôi ý chí phấn đấu. Chàng không muốn làm một việc vô ích. Như con diều đứt dây, chàng bị trường lực của thủy mẫu âm cơ đánh bay khỏi vòng chiến. Thủy mẫu âm cơ không tưởng nổi là sự tình kết thúc như vậy. Luyện được võ công đến mức hỏa hầu như bà, chẳng khác nào một tay cao cờ. Đi một con cờ, người đó có thể ước độ đối thủ sẽ dùng thế cờ nào ứng phó lại. Hơn thế, y còn ước độ được mấy bước kế tiếp của đối thủ. Nhưng cần nhất là đối phương phải đi một nước cờ, rồi suy theo đó y ước độ mấy nước kế tiếp mới được. Bà nghĩ đánh ra một chiêu, Tiểu Phi sẽ phản công. Do cách phản công của chàng, bà sẽ đoán ra sở học của chàng. Đoán được sở học của chàng, bà mới tìm ra phương pháp chiến thắng. Và bà cũng ước độ luôn, ít nhất Tiểu Phi cũng có thể cầm cự với bà độ 7-8 chiêu. Sở học của chàng bà đã biết phần nào rồi, song bà còn dò lại do hiệu quả bà vừa phát ra. Ngờ đâu bà vừa xuất thủ, Tiểu Phi không phản ứng, lại buông trôi cho thân hình bị trường lực của bà cuốn đi ra xa. Chàng không phản ứng, bà làm sao đánh tiếp những chiêu khác như đã dự định? Chẳng những bà không tưởng nổi có sự việc chàng buông trôi như vậy, mà bà còn thất vọng. Thất vọng vì bà tính sai. Thực ra tâm thần của bà có tán loạn qua câu chuyện do Tiểu Phi vừa kể, song chẳng phải vì thế mà trường lực của bà phải suy giảm, kém công hiệu. Trường lực của bà vẫn lợi hại phi thường. Như một người nào khác ở địa vị của Tiểu Phi, chắc chắn người đó phải lướt tới phản công, và như vậy là lầm kế của bà rồi. Bởi một khi lọt vào vòng áp lực của trường kình do bà tung ra như tung lưới, thì đừng mong thoát khỏi sự kiềm hãm của bà. Từ xưa tới nay, có con cá nào sa vào lưới rồi lại thoát được khỏi lưới? Trừ ra mảnh lưới không kiên cố, trừ ra ngư phủ không lành nghề, Nhưng ngư phủ là thủy mẫu Âm Cơ thì mảnh lưới đương nhiên phải kiên cố. Con cá không xa lưới, ngư phủ thất vọng, mảnh lưới tung ra cũng rất vô công. Có một điều Âm Cơ không nghĩ đến, thuật khinh công cao diệu của Tiểu Phi. Nói là chàng bị trưởng lực của bà bắn bay đi, không đúng lắm. Sự thực thì chàng nương theo trưởng lực đó, dở thuật khinh công, vọt mình đi. Một tiếng ùm vang lên, chàng đã bị chìm trong ao mất dạng. Nhảy xuống nước rồi, chàng lội nhanh. Nước rủ trong, chàng lội nhanh quá, nhanh như tên bắn trong không gian. Thoáng mắt, chàng như tan biến trong nước, không còn tăm hơi đâu cả. Âm Cơ cười lạnh một tiếng, nhảy theo liền. Hoạt động dưới nước, Tiểu Phi vẫn nhanh nhẹn như trên mặt đất. Song thủy mẫu Âm Cơ cũng chẳng phải là tay kém, có thể bảo bà là tay vô địch về thủy chiến. Chiến ngay dưới nước gọi là thủy chiến, chứ dùng thuyền đánh nhau trên mặt nước vẫn còn chỗ tựa mình. Bất quá điểm tựa chuyển động, chứ không bất động như trên mặt đất mà thôi. Nhưng lội trong nước cần nhất là đừng cho vật gì vướng bận mọi cử động. Con cá nếu lấy một vật gì cột vào đuôi nó, tự nhiên nó lội rất khó khăn và không nhanh là cái chắc. Con người xuống nước dùng hai chân như cá có đuôi. Hai chân của Tiểu Phi mang giày, có khăng nào đuôi cá có cột vật. Giày thấm nước, giày bọc nước bên trong, dù sao cũng là một trở ngăn cho hoạt động trong nước. Tiểu Phi cảm thấy khó khăn vô cùng, đôi chân như đeo vật ngàn cân nặng. Tuy nhiên chàng không khẩn cấp, bởi chàng biết dù có hoạt động được nhanh hơn như ý muốn cũng không thoát đi được. Không thoát đi được, chàng còn khẩn cấp làm gì? Không khẩn cấp, không hy vọng thoát đi được, chàng không tìm cách thoát đi. Nhảy xuống ao, chàng có dụng ý khai chiến ngay trong lòng ao. Trên cạn, chàng không là đối thủ của Âm Cơ, song dưới nước chàng còn hy vọng. Dù sao công lực của một con người cũng phải kém phần linh diệu khi giao đấu ở trong nước. Nước làm chậm lại mọi phát huy công lực, chàng có thừa thời gian ứng phó. Chỉ có nước mới làm giảm lực lượng của nước. Mặt hồ đang bình lặng, bỗng nổi sóng đùng đùng như cơn bão vừa quét qua. Nhưng lạ một điều, hồ nổi sóng, không gian lại ngừng bình lặng. Sóng nổi loạn lên, nhấp nhô có, lượn lại nghịch chiều, từ trung tâm hồ vào bờ, lượn từ bờ, dội ra, lượn vào bốn phía, lượn từ bốn phía trả lại trung tâm, tạo cái nhấp nhô như gò nhọn gò bằng, cao có, thấp có. Sóng do không có gió tạo, thì sóng từ đáy nước cuộn lên. Nơi đáy nước đang có hai con giao long đang tranh giành địa thế. Khuấy động mặt hồ như vậy, hẳn hai con giao long đang tử đấu. Thắng là làm địa chủ, bại là rủ kiếp tu vi. Sóng dậy đùng đùng, làm kinh động một đệ tử thần thủy cung. Chúng kéo nhau đứng cạnh bờ hồ. Hồ từ nhiều năm qua yên lặng như tờ giấy trải. Thần thủy cung cho rằng đó là một hồ thần, sao bây giờ trở thành hồ ma? Với sóng dậy đùng đùng, có lúc nước từ đáy bắn lên, lên thành bực như những mảnh tường. Dương quang chiếu vào, phản ánh muôn màu, trông đẹp phi thường. Nước dựng lên thành tường, chớp mắt biến mất. Rồi bọt nước sôi ngục trào lên mặt hồ, bọt vỡ ra, tạo thành những tiếng kêu bông bốc như quả bóng nổ liên tục. Phải có một con yêu, con ma nào đó đang khuấy động dưới đáy hồ, nếu không thì chẳng có một giải thích nào khác cho hiện tượng kỳ quái này. Hiện tượng đó thực ra vô cùng đẹp mắt, song yêu khí tỏa rộng trong không gian, còn thiếu nữ nào bạo dạn thưởng thức cái đẹp rùng rợn đó? Bởi các nàng nhất định là có ma, có quỷ, có yêu. Tin chắc là có ma quỷ hoặc yêu thì còn nàng nào đủ can đảm nhìn một sự thể do loài đó tạo nên? Bọn đệ tử thần thủy cung phần đông được thủy mẫu Âm Cơ thu nhận ngay từ lúc thơ ấu, tự nhiên phải hấp thụ cái ngạo khí của sư tôn. Chúng xem mình là siêu loại, sống một lối sống khác hẳn người đời. Bất cứ cái gì có vẻ phàm tục, chúng đều tránh xa. Chúng vươn mình lên để trở thành những phần tử phi thường, từ tình cảm đến nhận xét. Bình sinh chúng nào biết yêu quái là cái gì, hận là cái chi, về cái sợ cũng thế, chẳng khi nào chúng biết sợ gì, sợ ai, kể cả trời lẫn đất, ngoài một sư phó của chúng, bởi sư phó của chúng là độc tôn. Thế mà lần này chúng sợ, chúng linh cảm một tai họa to lớn đang trờn vờn trên đầu chúng, trực giáng xuống, và cái tai họa đó chúng không đủ sức hóa giải. Chúng cho rằng tất cả đều sụp đổ, sắp sửa sụp đổ, chắc chắn sụp đổ. Trong cái sụp đổ đó, thân xác chúng chôn vùi. Cung Nam Yến chạy đến nơi, đôi mắt của nàng ngời ngấn lệ. Nàng tỏ vẻ bi thương cực độ, nhìn cảnh tượng trên mặt hồ, nàng kinh hãi đến ngây người. Nàng kinh hãi quá chừng, đến nỗi lệ cũng ngừng chảy luôn. Nàng xuất hiện, các thiếu nữ kia vây quanh liền, nhiều nàng hấp tấp cùng hỏi một lượt: "Việc gì thế? Việc gì xảy ra vậy?" Cung Nam Yến cũng sợ hãi không kém chúng. Song trong trường hợp này, nàng cần phải làm tĩnh để trấn an các nàng kia. Nàng cố lấy giọng thản nhiên đáp: "Chẳng có gì đáng ngại đâu, đừng lo dối lên như vậy, bất quá gió..." Cả bọn kia nhao nhao lên: "Gió? Đâu có gió?" Một nàng đề nghị: "Đi xem cho biết cái gì, hay là tứ thơ đến tìm sư phụ hỏi xem." Cung Nam Yến do dự một lúc: "Tam thơ đâu?" Một nàng đáp: "Tam thơ và cửu muội đang hỏi cung ba người đó." Cung Nam Yến cắn môi, cuối cùng nàng quyết định lấy tư thế toan nhảy xuống hồ. Bỗng sóng lớn dậy đùng đùng, sóng đánh ầm ầm vào bờ như có bão đùa, mặc dù lúc đó chẳng có một ngọn gió nhẹ. Sóng tràn bờ từng lượn từng lượn. Cung Nam Yến sợ bị sóng cuốn xuống hồ, cấp tốc lùi lại. Nàng ngây người nhìn sóng hồ cuốn tràn liên tục mãnh liệt, một lúc lâu chạy bay về phía căn nhà dành cho nàng. Ở mỗi căn nhà khác, địa đạo một chiều, từ phòng của Âm Cơ đến phòng đệ tử, chứ không ngược lại bao giờ. Cho nên Âm Cơ đến với đệ tử nào cũng tùy ý bà, còn các đệ tử không bao giờ tự ý đến với bà được. Riêng căn nhà của Cung Nam Yến, địa đạo được thiết lập hai chiều. Nhờ vậy, nàng muốn đến với sư phó lúc nào cũng được, đến bằng lối bí mật. Dĩ nhiên, đến công khai, có khi nào nàng dùng hệ thống bí mật đó. Hiện tại, nàng theo đường bí mật đến phòng Thủy Mẫu Âm Cơ. Nơi đó, có bốn thiếu nữ, nàng nào cũng biến sắc mặt trắng nhợt. Từ nơi đó, chúng không thể nhìn thấy những gì đã diễn ra tại hồ. Song chúng nghe rõ tiếng chuyển động vang ầm ầm như đang có thiên băng địa chấn. Chúng kinh khiếp vô tưởng. Cung Nam Yến hỏi gấp: "Sư phó đâu?" Bọn thiếu nữ giật mình đáp: "Không biết được." Cung Nam Yến nổi giận: "Các ngươi ở đây tại sao lại không biết?" Bọn thiếu nữ phân trần: "Lão nhân gia bảo bọn tôi khiêng chiếc tủ áo đến hồ, rồi lại bảo chúng tôi khiêng trở về, sau đó bảo bọn tôi nên đi luôn. Đến lúc nghe tiếng động ầm ầm, chúng tôi trở vào đây, lão nhân gia đi đâu mất?" Cung Nam Yến cau mày: "Có người nào lạ vào đây chăng?" Bọn thiếu nữ ấp úng: "Không, không thấy ai cả." Trong bọn có một nàng bị tiểu phi điểm huyệt, chính Thủy Mẫu Âm Cơ giải huyệt cho nàng. Nhưng làm sao nàng dám tiết lộ điều gì ở trong trường hợp ấy? Cung Nam Yến dậm chân, đoạn quay mình chạy ra ngoài, nhảy xuống hồ. Nước tiếp tục cuốn tràn, nước cứ tiếp tục dựng lên thành những thành tường cao hàng trượng. Nàng có nhãn lực khá hơn các bạn đồng môn, nàng thành tựu cao hơn chúng rất nhiều, nên trông thấy rõ hai người giao đấu trong những mảng tường nước đó. Đúng ra nếu họ đánh nhau dưới đáy hồ, chắc nàng cũng chưa nhận định được. Bây giờ thì họ đã rời đáy hồ lên cao hơn, gần như sát mặt nước. Hồ dù nhỏ, ít nhất cũng có mấy mươi trượng diện tích. Hai đối thủ quần nhau khắp diện tích đó. Khi Cung Nam Yến phát hiện ra họ thì họ đang ở tại góc hữu, nhưng thoáng mắt họ đã chuyển qua góc tả rồi. Họ di động rất nhanh, chứ chẳng phải ảo diệu biến hóa gì. Nước hồ dao động cũng chẳng phải do chiêu thức ngụy dị của họ mà phát sinh. Nước hồ dao động do họ lội tới lội lui nhanh quá, nước không kịp lắng dịu. Chỗ họ vừa đi qua, sóng giận chưa tan, họ lại trở lại liền. Sóng nhồi thêm, sóng chồng lên sóng, bồi bổ liên tục, thành ra rung chuyển ầm ầm. Nếu họ đấu nhau trên cạn, dù có áp lực như thế nào, không gian không chuyển động kinh người như thế. Chẳng qua, dù nước lỏng, vẫn là một vật hữu hình, do đó phải có tiếng động mạnh. Hai đứa bé tắm hồ, đùa sóng giữa nhau còn gây tiếng động ầm ầm, huống hồ là hai cao thủ gây nên sóng. Rồi vì nước giọt, nước xoay, nước từ lâu dù động bây giờ bị đảo lộn, chính cái đảo lộn của nước do họ gây ra lại cuốn đẩy họ, thành ra thân pháp của họ nhanh hơn, họ di động nhanh hơn, nước bị đảo lộn nhanh hơn. Trong cái vòng luẩn quẩn, nước đẩy họ, họ đùa nước, cả hai khuấy động mặt hồ vang lên ầm ầm kinh khủng. Thực ra trong lúc này họ muốn ngừng cũng không làm sao ngừng được nữa.